là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai, ngày 17 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận lan tỏa cuộc vận động 503 sạch ở Trấn Yên. Tiếp đó là phản ánh công tác chuẩn bị cho lễ hội cơm mới đền Đông Quương. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng kế hoạch với 11 chỉ tiêu. Hết tháng 9 đã có 9 trên 11 chỉ tiêu được hoàn thành. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo 100% cơ sở hội tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải, đặc biệt là 5 xã chỉ đạo điểm theo kế hoạch số 23 của hội, gồm xã Đông An, huyện Văn Yên, xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình, xã Việt Hồng và xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Đảm bảo đến hết tháng 11 năm 2019 đạt tiêu chí về môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục duy trì nhân rộng các tuyến đường phụ nữ tự quản, xây dựng mới ít nhất một tuyến đường điểm phụ nữ tự quản, đạt 4 tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Phối hợp với các ngành, huy động các nguồn lực đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng các tuyến đường thắp sáng đường quê, trồng hoa trên các tuyến đường. Đặc biệt tại các xã nông thôn mới, tiếp tục duy trì nhân rộng chi hội 503 sạch, hỗ trợ thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác, giúp đỡ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ năm 2009 đến nay, nhân dân tỉnh Yên Bái đã hiến gần 200 ha đất để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi, chỉnh trang nhà văn hóa. Cùng với việc đóng góp bằng tiền mặt, vật liệu xây dựng và trên 1,2 triệu ngày công lao động, việc hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, kênh mương tưới tiêu và các công trình phúc lợi xã hội khác đã giúp bà con nhân dân, nhất là vùng nông thôn đi lại thuận tiện, giao thương phát triển, đời sống vật chất tinh thần từng bước được cải thiện. Từ sự đồng thuận và chung tay xây dựng nông thôn mới của nhân dân, đến nay toàn tỉnh đã có 55 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn được đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như nhiều gia đình người Dao khác ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, những năm trở lại đây, gia đình anh Bàn Phúc Thanh đã có cuộc sống ấm no nhờ trồng quế. Cây quế đã và đang trở thành cây trồng chủ lực giúp người dân huyện Văn Yên vươn lên làm giàu. Nhờ đất đai rộng, lại có truyền thống trồng quế từ nhiều đời nay, nên thay vì trồng các loại cây lâm nghiệp khác, anh Bàn Phúc Thanh ở thôn Tháp Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đã trồng quế trên toàn bộ diện tích 5 ha đồi rừng. Mặc dù quế là cây lâm nghiệp có thời gian khai thác lâu hơn so với các loại cây khác, tuy nhiên giá trị kinh tế đem lại cao hơn hẳn. Quế có thể cho thu cả lá, cành, thân để bán, chiết xuất làm tinh dầu. Vỏ cây quế thường sử dụng trong chữa bệnh đông y hay làm gia vị cho các món ăn. Vì thế các sản phẩm quế mang lại giá trị kinh tế rất cao. Anh Bàn Phúc Thanh chia sẻ.
Ông mình để ra mình thì cũng là đông con. Bây giờ ông chia sẻ cho cái mảnh đất thì cũng chia nhau để cho con cái. Bây giờ nhà mình để có thì 5 ha thôi. Thì bây giờ cũng gia đình cũng là ấm no và hạnh phúc.
Hiện nay 5 ha quế đã cho khai thác. Hàng năm mang về nguồn thu nhập khoảng 400 triệu đồng cho gia đình, giúp cuộc sống của gia đình anh Thanh ngày càng khấm khá hơn. Anh Bàn Phúc Thanh phấn khởi nói.
Là gia đình nhà mình mỗi năm là thu nhập là 100 triệu một đầu người. Thì con cháu mình được no ấm về vì cây quế, làm được nhà, rồi mua được xe máy, rồi mua được xe ô tô. Thì bây giờ ấm no hạnh phúc rồi.
Thôn Tháp Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên hiện có gần 200 hộ đều là dân tộc Dao. Những năm 1991 trở về trước, cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn. Gia đình anh Bàn Phúc Thanh cũng không phải ngoại lệ. Thế nhưng, từ năm 1999 trở về đây, nhờ được tuyên truyền, vận động, nên người dân trong thôn, trong xã đã tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, trong đó chủ lực là cây quế. Nhờ cuộc sống của đồng bào Dao Viễn Sơn đã có những chuyển biến rõ nét. Tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm còn 26,7%. Gia đình anh Thanh cũng là một trong những hộ tiêu biểu trong vươn lên làm giàu từ trồng quế. Anh Doãn Hải Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện cái chủ trương trồng quế của truyền thống của địa phương Viễn Sơn, thì hộ gia đình anh Thanh là một trong những hộ cũng là tiêu biểu. Hiện nay thì phát triển quế thì đến gia đình tới 57 ha. Đời sống thì gia đình anh Thanh hiện nay là nó đã rất là khá giả, cũng đã là xây dựng làm nhà làm cửa cho con cái, rồi mua sắm các tài sản đắt tiền trong nhà, đồng thời sắm được cả xe ô tô để phục vụ gia đình và cũng như là giao thương hàng hóa giữa vỏ quế và lá xương quế. Qua đó thì từng bước đưa địa phương thoát khỏi một cái xã nghèo truyền thống.
Với quyết tâm nghị lực vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, anh Bản Phúc Thanh đã và đang trở thành tấm gương sáng cho phát triển kinh tế ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Hội Phụ Nữ huyện Lục Yên vừa khánh thành nhà máy ấm tình thương và bàn giao cho gia đình chị Hoàng Thu Hiền, thôn Khánh Ngoài, xã Minh Chuẩn. Chị Hoàng Thu Hiền thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện Lục Yên đã hỗ trợ chị làm ngôi nhà sàn với tổng trị giá gần 200 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng, còn lại do gia đình, anh em, họ hàng giúp đỡ. Nhân dịp này, gia đình chị Hiền cũng nhận được nhiều phần quà ý nghĩa từ cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương. Đây là hoạt động thiết thực của Hội Phụ Nữ huyện Lục Yên nhằm giúp đỡ hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Trần Yên đã triển khai nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Đặc biệt, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hội viên, phụ nữ và đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Ghi nhận của cộng tác viên Kim Oanh.
Chị Trần Thị Ngoan ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành dù bận rộn với công việc đồng áng, trồng dâu nuôi tằm nhưng vẫn luôn sắp xếp thời gian dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, giáo dục các con chăm ngoan và học giỏi. Từ khi Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động xây dựng gia đình 503 sạch, nhà cửa, đường làng ngõ xóm nơi chị Ngoan sinh sống càng trở nên sạch sẽ, thoáng mát bởi chị thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình cùng hưởng ứng thực hiện phong trào được lan tỏa hơn nữa, chị Ngoan tâm sự.
Nói chung là cái chương trình 503 sạch của phụ nữ đề ra thì chúng tôi cũng thực hiện đồng áng, làm ruộng, làm canh tác. Thì ngoài cái công tác ấy, chúng tôi cũng chú trọng đến cái vệ sinh môi trường. Trước hết là cho gia đình mình, sạch cho môi trường, cho xã hội.
Hiện 100% hội viên phụ nữ xã Việt Thành đều cam kết thực hiện 8 tiêu chí 503 sạch, bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường tại gia đình, các khu dân cư. Những con đường liên thôn của Việt Thành giờ đây đã sạch sẽ, thoáng đãng hơn. Đặc biệt, nhiều tuyến đường trồng hoa hai bên ven đường đã tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Chị Lê Thị Thân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Việt Thành cho biết.
Chúng tôi triển khai cái kế hoạch thực hiện làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền xây dựng gia đình 503 sạch và vận động chị em cùng với nhân dân và cùng với tất cả các ban ngành đoàn thể phối kết hợp vào trồng hoa trên các đoạn đường của xã. Đối với xã Việt Thành đến bây giờ thì đã có 7,8 km đường hoa và 8 trên 8 thôn đều có đường hoa. Phụ nữ xã cũng đã xây dựng và chọn được 20 hộ gia đình để làm điểm nhân rộng cái mô hình nhà sạch vườn đẹp. Thì chúng tôi đang tiếp tục để nhân rộng cái mô hình ra toàn xã.
Bên cạnh đó, Hội Phụ Nữ huyện còn tạo điều kiện cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn với lãi suất ưu đãi nhằm phát triển sản xuất, chăn nuôi và xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn. Nhờ vậy, nhận thức của hội viên được nâng cao, người dân không còn vứt rác bừa bãi mà tự đào hố trong vườn để xử lý rác. Mỗi tháng một lần và trước những ngày lễ Tết, các hộ lại ra quân làm sạch đường làng ngõ xóm, góp phần tích cực nâng cao tiêu chí môi trường và xây dựng nông thôn mới. Chị Mễ Thị Thân, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Minh Quán chia sẻ.
Vệ sinh môi trường cái đoạn đường tự quản ấy thì hàng tháng các chi hội cũng tự chủ động và hội viên cũng chủ động là cứ vệ sinh vào ngày 27-28 cuối tháng, luôn chăm chút về vệ sinh nhà cửa, xây cái hố rác để phân loại rác và đốt hủy tại nhà để đảm bảo cái vệ sinh môi trường.
Đến nay, Hội Phụ Nữ huyện Trần Yên đã giúp được 58 gia đình hội viên thoát nghèo và xây dựng được 590 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 tới 800 triệu đồng mỗi năm. Cùng với đó, xây dựng điểm mô hình 503 sạch tại 22 xã thị trấn. Hiện đã ra mắt được 24 mô hình tại các xã thị trấn, trồng mới 96 đoạn đường hoa với chiều dài trên 43 km. Ngoài ra, vận động hội viên phụ nữ duy trì và nhân rộng các mô hình nhà sạch vườn đẹp, tạo mỹ quan môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Bà Bồ Thị Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Yên cho biết thêm.
Xác định cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch nó rất là sát thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới. Thế và hội phụ nữ thì làm nòng cốt, chủ động phối hợp với các cái ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, tổ chức các cái đợt ra quân làm vệ sinh môi trường cũng như là ký cam kết với các cấp ủy chính quyền địa phương với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, ký cam kết với từng chi hội và hội viên. Qua đó thì triển khai tuyên truyền về xây dựng thôn mới gắn với an toàn giao thông rồi vệ sinh an toàn thực phẩm ở tại các cái xã mục tiêu về đích nông thôn mới hàng năm ấy, như việc cắm các cái biển đoạn đường tự quản, trồng hoa các cái tuyến đường tự quản, vận động xã hội hóa thắp sáng đường quê.
Có thể nói sự vào cuộc tích cực của các cấp hội phụ nữ Trấn Yên trong triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, với cộng đồng xã hội. Để cuộc vận động ngày càng phát huy hiệu quả trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các cấp hội sẽ tiếp tục cụ thể hóa từng nội dung của cuộc vận động bằng các hoạt động cụ thể gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của phụ nữ và tổ chức hội trong tham gia thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, vùng đất Văn Yên không chỉ nổi tiếng với những rừng quế bạt ngàn, được ví như vàng xanh, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào Dao, Mông, Tày nơi đây,
mà mảnh đất này còn mang đậm bản sắc văn hóa với nhiều lễ hội độc đáo cùng những di tích lịch sử tâm linh nổi tiếng. Với những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cấp quốc gia đền Mẫu Đông Quương là điểm đến của đông đảo du khách thập phương trong hành trình tâm linh trở về cội nguồn. Ngoài lễ hội chính vào ngày Mão tháng Giêng đầu năm, đền Đông Quương còn có lễ hội cơm mới vào ngày Mão đầu tháng 9 âm lịch, với những nghi thức linh thiêng và độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa của người Tây Khao.
Lễ hội cơm mới diễn ra trong khuôn viên di tích lịch sử cấp quốc gia đền Đông Quương, thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên. Đây là ngôi đền thờ Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn và các vị anh hùng người dân tộc thiểu số trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thời Trần. Theo truyền thống của người Tây Khao, lễ hội cơm mới mang ý nghĩa tổng kết một năm lao động sản xuất, là dịp để những người con quê hương và du khách thập phương bày tỏ lòng tri ân với Mẫu Thượng Ngàn, các vị thần linh và tổ tiên đã phù hộ cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Ông Hà Văn Giấy, thủ từ đền Đông Quương, huyện Văn Yên cho biết.
Hàng năm nhân dân Đông Quương đều tổ chức ra có cơm mới để làm cốm để tế thần và ơn Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Quương để cho nhân dân làm ăn phát tài và thu hoạch mùa màng, con cháu mạnh khỏe, học hành tiến bộ, nhân dân làm đi đâu là may gặp mắn.
Theo kế hoạch, lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2019 được tổ chức trong 2 ngày, mùng 8 và mùng 9 tháng 10 năm 2019, tức ngày 10 và 11 tháng 9 năm Kỷ Hợi. Để lễ hội thực sự là sợi dây gắn kết cộng đồng, tạo dựng không gian văn hóa vừa trang trọng, linh thiêng theo nghi thức dân gian truyền thống, vừa đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống với hiện đại. Ban quản lý di tích đền Đông Quương đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, chương trình kịch bản cụ thể, thành lập các tiểu ban phục vụ lễ hội, chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ lễ hội. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Quương, huyện Văn Yên chia sẻ.
Ở phần lễ thì để đảm bảo thiêng liêng và trang trọng thì ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị đầy đủ các cái đồ lễ theo đúng cái nghi thức truyền thống của địa phương, như là nghi thức giữ ông mo về đền, nghi thức dâng hương và nghi thức mổ trâu đen để tế mẫu và lễ cúng chính tiệc vào buổi chính tiệc. Ở tại lễ hội lần này thì về phần hội sẽ tổ chức ra một chương trình văn nghệ quần chúng đặc sắc do các diễn viên của địa phương và các xã bản tham gia. Các tiết mục văn nghệ thì đã đều được trình duyệt đủ và đảm bảo về cái bản sắc dân tộc. Thế và một điểm nhấn cho lễ hội năm nay đó là cái việc mà ban tổ chức sẽ tiến hành tổ chức hội thi khéo tay làm cốm, có 8 đội cốm tham gia và có 3 xã đó là Đông Quương, Tân Hợp và Quang Minh.
Cốm là lễ vật đặc biệt quan trọng không thể thiếu trong lễ hội cơm mới. Để có được những hạt cốm thơm dẻo dâng Mẫu Thượng Ngàn, dâng đất trời tổ tiên, người dân xã Đông Quương đã gieo cấy loại lúa nếp đặc biệt gọi là nếp Ngọc Hương. Khi hạt lúa bắt đầu chắc hạt sẽ được gặt về nướng chín trong lò than củi, sau đó đem giã, sàng sẩy thành những hạt cốm dẻo thơm. Trong lễ hội cơm mới, người già sẽ truyền dạy cho con cháu phong tục tập quán của người Tây Khao, dạy làm cốm và các món ăn từ cốm để tạ ơn Mẫu và dâng cúng tổ tiên. Chị Nguyễn Thị Sứ ở thôn Cầu Có, xã Đông Quương, huyện Văn Yên chia sẻ.
Thôn Cầu Có chúng tôi là cái thôn cửa ngõ nằm ở cái cửa đền nên là cũng được sự quan tâm của thường trực đảng ủy ban thì có giao nhiệm vụ trực tiếp về cho cơ sở thôn bản là duy trì trồng giống nếp Ngọc Hương để phục vụ cho lễ hội, đồng thời dùng để làm sản phẩm quảng bá những cái sản phẩm của địa phương, đồng thời nữa là để làm các cái sản phẩm ngon nhất, dẻo nhất để dâng lên Mẫu.
Để lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2019 diễn ra thành công, ban tổ chức lễ hội đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Các dịch vụ lưu trú, nhà hàng ăn uống, bãi đỗ xe tại khu vực lễ hội sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của du khách thập phương đến tham gia các hoạt động của lễ hội. Ủy ban nhân dân xã Đông Quương đã chỉ đạo các thôn bản làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đền Đông Quương không chỉ thu hút du khách thập phương bởi sự linh thiêng, vẻ đẹp sơn thủy hữu tình của núi non sông nước mà còn bởi sự thuận tiện trong giao thông. Tuyến đường Yên Bái Khai Sang được đầu tư nâng cấp cùng với tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai không chỉ tạo lợi thế cho Văn Yên khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội mà còn thu hút kết nối du khách thập phương tham gia hành trình du lịch tâm linh dọc sông Hồng đến chiêm bái tại đền Mẫu Đông Quương. Đây là chia sẻ của các du khách đến từ Bắc Ninh và Hà Nội.
Cảm nhận của tôi là đền Mẫu Đông Quương là Mẫu là một người rất là linh thiêng. Về giao thông thì so với 15 năm về trước thì bây giờ nó là quá đẹp rồi. Vì trước bọn tôi đi là đường đất, phải đi từ nhà mà lên đến đây là ít nhất phải mất 7 tiếng. Nhưng bây giờ chỉ mất có 2 tiếng để rút ngắn lại được rất nhiều thời gian và kinh phí. con người đây rất là mến khách. Đấy, đến đây thì được ban tổ chức rồi thủ nhang nhà đền nhiệt tình. Khi có cần về hầu hoặc là nhờ một cái gì là đều đỡ tốt, là an ninh là rất là tốt.
Tháng 9 này là cũng sắp sửa vào dịp lễ hội của Đức Thánh Mẫu đền Mẫu Đông Quương ở Yên Bái này, thì chúng tôi là những du khách Hà Nội có đến đây vào đầu tháng 9 này, và sau khi vào chiêm bái và lễ Đức Thánh Mẫu thì ra chúng tôi cảm nhận là được một cái không khí rất trong lành, đường đi vào đây thì sạch sẽ quang đãng, và sau khi lễ xong thì chúng tôi cảm nhận được mọi sự khi mà lễ ở Đức Thánh Mẫu Đông Quương, mọi việc mọi cầu được sở nguyện như ý, thế chúng tôi cảm thấy rất là thanh thản và dễ chịu trong một cái khung cảnh mát mẻ như này.
Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội cơm mới đền Đông Quương năm 2019 sẽ là điểm hẹn văn hóa tâm linh của nhân dân và du khách. Lễ hội không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, mà còn là dịp để Văn Yên giáo dục con cháu về truyền thống của quê hương, để các thế hệ tiếp tục gìn giữ và phát huy những di sản vô giá mà cha ông để lại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 6 tháng trồng thử nghiệm 25 hecta chanh leo giống Đài Nông 1 ở xã Thượng Mừng La và Phù Nham, huyện Văn Chấn bắt đầu cho thu hoạch những lứa quả đầu tiên. Theo đánh giá, năng suất bình quân ước đạt 10 tấn trên 1 hectare một năm, giá bán ổn định từ 15 đến 20 nghìn đồng kg, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, mở ra hướng làm giàu cho người dân, từ đó góp phần tích cực vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Từ tháng 1 năm 2019, hộ gia đình ông Quách Văn Nguyện, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn được Trung tâm Khuyến nông tỉnh chọn tham gia mô hình liên kết trồng 65 gốc chanh leo Đài Nông 1. Từ tháng 3 đến tháng 10, chanh leo đã được thu hoạch với giá bình quân 20.000 đồng một kg. Vụ này gia đình ông thu về trên 36 triệu. Thời gian tới, nếu chăm sóc tốt theo đúng quy trình kỹ thuật, sản lượng quả chanh leo sẽ tăng cao. Ông Nguyện phấn khởi nói.
Theo chúng tôi như nhận thấy là nó phát triển tốt, mặc dù thời tiết trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 vừa qua thời tiết rất là nóng, mưa nhiều, nhưng mà trên thực tế như thế này là nó phát triển là nói chung là được. Thế và về sản lượng của nó thì lúc đầu thì như nhà tôi trồng 1.000, bây giờ coi như là thu một ngày là được khoảng 30 cân. Thì nói chung là so với cái cây trồng khác thì như bây giờ là nó tương đương, cây rau màu như cây cà rốt, cây rau xùa, bắp cải, cà chua. Thế nhưng mà sang năm, năm thứ hai mà nó đã tạo tán tốt rồi thì theo tôi là bắt đầu là sang xuân cho có quả thì thu trong vòng khoảng 8 đến 10 tháng thì báo cáo theo tôi nghĩ trồng màu ở đây là lâu rồi, tôi nghĩ là nó sản lượng nó sẽ cao.
Còn gia đình ông Trần Văn Hinh, thôn Suối Quẻ, xã Phù Nham trồng 800m2 chanh leo và được hỗ trợ 100% cây giống. Với việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc nên sau nửa năm cây chanh leo đã bắt đầu cho thu hoạch và được công ty Nạp Phút mua thu mua bao tiêu đầu ra sản phẩm nên gia đình ông rất yên tâm. Ông Hinh vui vẻ nói.
Thực tế với dân là rất dễ chăm. Vâng, cái cầu kỳ nó chỉ là cái phần đầu tiên là làm công làm giàn khó khăn tí, còn bây giờ là mình chỉ chăm sóc với thu thôi, cũng chả khó khăn mấy. So với mức thu nhập ấy của những cây khác thì cây này quá đạt, bởi vì là cái thời gian nó cũng ngắn, với này nó dễ được, nó được mau được thu hoạch hơn.
Đầu năm 2019, huyện Văn Chấn triển khai trồng thí điểm mô hình liên kết sản xuất chanh leo theo chuỗi giá trị trên diện tích 25 ha tại hai xã Phù Nham và Thượng Mừng La với 70 hộ tham gia. Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Chấn, Công ty Cổ phần Nam Phút Tây Bắc tổ chức các buổi tập huấn kỹ thuật và hướng dẫn thực hành trồng trên đồng ruộng, từ đó giúp cho các hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hái, bảo quản, đóng gói sản phẩm cho khách hàng. Cùng với đó, các hộ dân còn được tham quan học tập kinh nghiệm trồng chanh leo Đài Nông 1 ở một số địa phương trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, cây chanh leo sinh trưởng phát triển tốt, đang cho thu hoạch khoảng 10 tấn hecta một năm. Từ năm thứ 2, thứ 3, nếu đầu tư chăm sóc tốt theo đúng hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, năng suất đạt từ 20 đến 30 tấn hecta một năm. Ông Hoàng Văn Thơ, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn nói.
Thì đối với xã Phù Nham và thôn Bản Chanh ở đây thì là nó là cái mô hình là đầu tiên, cho nên là bà con là đầu tiên là cũng đón nhận cái mô hình này là tương đối đông các cái hộ là tham gia. Thì ngay từ ban đầu thì đã được sự chỉ đạo sát sao của khuyến nông tỉnh thì vào thì hướng dẫn cho bà con cách thức và cách trồng và cách chăm sóc các thứ là rất là đầy đủ.
Ông Phùng Văn Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phù Nham, huyện Văn Chấn cũng cho biết thêm.
Về cái phương hướng tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân. Thứ nhất, thông qua những cái mô hình đã thực tế nó đã và đang chứng minh đem lại hiệu quả thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình ở những cái thôn, những nơi mà có cái điều kiện tương đồng với các cái nơi mà chúng tôi đang triển khai dự án này để làm sao là trong thời năm tới là chúng tôi sẽ không dừng lại ở 10 hectare mà dự án mà chúng tôi sẽ nhân rộng trên tinh thần là người dân tự bỏ vốn và nhà nước sẽ hỗ trợ về cái phương pháp kỹ thuật và sẽ liên kết để bao tiêu sản phẩm với các công ty.
Bên cạnh đó, để giúp cho người nông dân yên tâm sản xuất, công ty cổ phần Nafood Tây Bắc, đơn vị đứng ra cung ứng cây giống và tư nông nghiệp hữu cơ, cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân theo mức giá ban đầu đã ký kết, sẵn sàng liên kết với các hộ dân trên địa bàn các huyện thị khác mở rộng diện tích trồng chanh leo theo tiêu chuẩn VietGAP. Ông Mai Văn Quang, Phó Giám đốc công ty cổ phần Nafood Tây Bắc cho biết.
Đối với tỉnh Yên Bái thì cuối năm 2018 đầu năm 2019 thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng với Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã có liên hệ với công ty, mời công ty về khảo sát đất tại địa bàn huyện Văn Chấn để triển khai mô hình. Trên cơ sở đó thì công ty cử cán bộ kỹ thuật sang trực tiếp khảo sát đánh giá địa hình tại huyện Văn Chấn. Thì qua bước khảo sát đánh giá thì kết quả là đối với cái điều kiện của huyện Văn Chấn thì tương đối phù hợp để phát triển cây chanh leo. Đối với vấn đề bao tiêu sản phẩm của bà con nông dân thì công ty thì thực hiện cái chuỗi liên kết, thực hiện cam kết theo cái chuỗi liên kết là cung ứng cây giống vật tư đầu vào và hỗ trợ khoa học kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra của bà con nông dân bằng hợp đồng kinh tế. Thì đối với sản phẩm đầu ra thì công ty bao tiêu theo giá thị trường và có ký giá bảo hiểm. Giá bảo hiểm đối với cây chanh leo của công ty khi mà thị trường rủi ro nhất là giá 4.500 đồng tại nhà máy của công ty.
Qua đánh giá, bước đầu cho thấy cây chanh leo Đài Nông 1 phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của huyện Văn Chấn và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với chi phí đầu tư thấp, sau 6 tháng trồng đã cho thu hoạch, chỉ trồng một lần nhưng cho thu liên tục trong nhiều năm. Trên cơ sở đó, huyện Văn Chấn sẽ nghiên cứu rà soát quy hoạch mở rộng diện tích ra một số địa phương trong những năm tới với khoảng 50 ha. Ông Mai Mộng Tuân, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Để mà tiếp tục phát triển, đó là cái khâu tiêu thụ sản phẩm. Thì để giải quyết được khâu này thì chúng tôi đã mời công ty Nafood ở Sơn La sang để hướng dẫn cho bà con chăm sóc cũng như là thu hái rồi là phân loại sản phẩm. Thì khi mà giải quyết được cái khâu tiêu thụ sản phẩm thì chắc chắn là bà con sẽ yên tâm để sản xuất. Qua đó thì sắp trong thời gian tới thì sẽ rà soát thêm một số xã, một số địa điểm để có thể mở rộng phát triển cây chanh leo trên địa bàn huyện Văn Chấn với dự kiến là sẽ mở rộng khoảng 30 đến 50 hectare nữa trong năm 2019 và năm 2020.
Việc liên kết sản xuất chanh leo Đài Nông 1 góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh, tăng hiệu quả kinh tế, đem lại thu nhập cho bà con nông dân. Đây được coi là giải pháp quan trọng góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiến tới sự phát triển bền vững theo chuỗi liên kết bốn nhà, từ đó góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thông tin và quảng cáo. Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.